Thưa quý thính giả, trong chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu một số ca khúc của hai năm 1945-46, khoảng thời gian được gọi là nở rộ của tân nhạc Việt Nam. Tuần này, chúng tôi xin giới thiệu tiếp một số tình khúc tiêu biểu của hai năm nói trên. Nói tiếp về sinh hoạt âm nhạc tại miền Bắc, một trong những cánh chim đầu đàn của nền tân nhạc Việt Nam là nhạc sĩ Thẳng Oánh của nhóm Miu Yotis, tức nhóm Dương Thiệu Tước ở Hà Nội. Tuy nhiên, trong khi Dương Thiệu Tước chủ trương soạn các ca khúc Việt hoàn toàn theo âm điệu Tây Phương, thì Thẩm Oánh lại cho rằng phải theo ý nhạc Việt Nam và có cảm tưởng thuần túy Á Đông, như ông đã viết vào năm 1948 trên tạp chí Việt Nhạc do ông chủ trương. Trong chiều hướng đó, Thẩm Oánh đã viết hai ca khúc Cô Lái Đò và Tiếng Hát Trong Phòng The vào khoảng năm 1936-37, được xem là hai trong số những ca khúc đầu tiên của nền tân nhạc Việt Nam. Thẩm Oánh cũng là người khởi xướng ngành Phật nhạc qua việc sáng tác bản A Di Đà Phật được giới thiệu nhân dịp khánh thành chùa Quán Sứ ở Hà Nội, sau khi chùa được trùng tu vào năm 1942. Về sau, vì những chức vụ quan trọng do ông nắm giữ, chẳng hạn giám đốc Đài Phát thanh Hà Nội, cũng như những sáng tác tầm vóc của ông như nhạc kịch Quán Giang Hồ, Thiếu Phụ Nam Sương, Hùng Ca Nhà Việt Nam, vân vân, các thế hệ đi sau hầu như đã quên mất rằng Thẩm Oánh còn là một nhạc sĩ viết tình ca từ buổi sơ khai của nền tân nhạc Việt Nam. Ngoài bản Tiếng Hát Trong Phòng The, tình khúc đầu tay của ông đã bị thất truyền, Thẩm Oánh còn để lại nhiều sáng tác khác như Nhớ Nhung, Chiều Tưởng Nhớ, Cô Hàng Hoa, Tôi Bán Đường Tơ, vân vân. Tất cả đều là những tình khúc mà thanh niên nam nữ ở Hà Nội đã một thời yêu chuộng.
Tôi bán đường tơ, ca ca hát hát điên điên rồ rồ, quên quên nhớ nhớ mơ mơ hồ hồ, thương vay khóc mướn khéo vui cợt đùa, khéo xe tình hờ giúp tơ lòng ra, chiều nhân thế say ước mơ. Say vật vờ khéo vui cợt đùa rút tơ lòng ra, tình duyên ta sẽ mối hờ. Tục trần nào ai tan hết niềm say, nhớ tiếc mơ màng luyến ai vô cùng hồn theo áng mây. Vì đời xin chuốc đường tơ, chiều y niềm thơ ta nhớ ta buồn ta ước ta mơ. Con tầm giúp tơ cho đời diêm dúa, cho đời trái lơ. Tôi bán đường tơ cho lòng can thắt, cho ai cờ chân gian còn thương nhớ, góp tiếng tơ chung có tiếng lòng ta, hòa cùng với tơ lòng người, tình tư ngập trời buồn nhớ bao nguôi. Chân gian mơ ước gì, vì đời xin hiến ngàn đường tơ đó, tôi bán đường tơ rút hết tâm can nhịp lời ca.
Trong âm nhạc có nhiều trường hợp tác phẩm nổi tiếng hơn tác giả, chẳng hạn trường hợp bản Cô Hàng Cà Phê và nhạc sĩ Khanh Thân. Trên thực tế, có khá nhiều người thường luôn miệng nghêu ngao bài hát này mà không hề biết tác giả là ai. Ngày ấy, có thể nói hai bản Cây Đàn Bỏ Quên của Phạm Duy và Cô Hàng Cà Phê của Khanh Thân nổi tiếng và được yêu chuộng ngang nhau. Đây là hai tình khúc theo khuynh hướng hiện thực đầu tiên của một tình ca, vốn dĩ lúc ấy chịu ảnh hưởng nặng nề của cả đường thi Trung Hoa lẫn văn chương lãng mạn Pháp. Điểm khác nhau giữa hai tác phẩm là trong khi Phạm Duy hiện thực một cách ngây ngô, dại khờ, thì Canh Tân hiện thực một cách khôi hài, châm biếm. Có văn hoa chăng? Cũng chỉ là văn hoa để làm nổi bật sự tương phản. Chẳng hạn ở trên thì lơ thơ tơ liễu buông mảnh, xuống đoạn dưới lại vô duyên cái túi không tiền. Thậm chí cả tới bút hiệu Canh Tân của tác giả cũng được suy diễn có ngụ ý châm biếm. Bởi vì theo sự tin tưởng trong dân gian, những người tuổi Tân thường bị xem là có số lận đận, nhất là trên tình trường. Nhưng không phải vì thế mà bài của Hàng Cà Phê thiếu chất lãng mạn. Dù say đắm mùi hương lan thơm ngát từ người đẹp, dù mê mẩn đôi môi hé cánh hoa đào, trong giấc mơ chàng cũng chỉ dám mơ tưởng tới đôi cánh tay ngà mượt ngón tay ngọc.
Ở chợ Dâu có Hàng Cà Phê, có một cô nàng bé bé xinh xinh.